Ông Hoàng Minh Chính, Tổng thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam vừa qua đời vào tối hôm 7 tháng 2 năm 2008, nhằm ngày mùng 1 Tết Mậu Tý tại Hà Nội. Ông qua đời ở tuổi 86. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một nhà đấu tranh dân chủ nổi tiếng ở Hà Nội vừa cho chúng tôi biết như sau.
Người ta nói rằng cụ như vậy là sống khôn và chết kiêng, là những người chết vào ngày mùng 1 hoặc ngày rằm là không bao giờ mất dỗ cả.
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang nói rằng ông Hoàng Minh Chính là một chiến sĩ cách mạng kiên cường, luôn nêu cao ý chí đấu tranh cho đất nước và dân tộc, nhưng ông đã bị nhà cầm quyền Việt Nam giam tù đến 3 lần.
Cụ là một cái người chiến sĩ cộng sản kiên cường. Cụ đã 2 lần tù Tây, nhưng mà 3 lần tù tha. Mà cái lần tù Tây ấy, thì người ta hiểu được. Tức là vì cụ tham gia với những chiến sĩ cộng sản để thành lập cái lực lượng để chống lại Pháp. Nhưng 3 cái lần tù tha thì người ta không thể hiểu được. Lần tù thứ nhất là vào cái hồi của cái hội nghị 81 Đảng Cộng sản ở Liên Xô, cụ Hoàng Minh Chính đã đứng về cái phía là chủ nghĩa xét lại. Nhưng bây giờ thì những người lãnh đạo đảng có thế lực thì họ lại đi theo cái chủ nghĩa Marx, họ đã bỏ tù cụ. Đến cái lần thứ hai năm 1981, sau cái cuộc gọi là dạy cho Việt Nam một bài học máu của Trung Quốc đối với Việt Nam, thì cụ Hoàng Minh Chính lại đệ trình đơn thư lên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trình bày cái quan điểm của mình rằng là nguy cơ của Trung Quốc với Việt Nam là không nhỏ, trước mắt cũng như lâu dài. Cái việc chiếm đặt quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một cái mưu đồ của Trung Quốc. Còn cái nguy hiểm của họ lớn là cái mưu đồ bá quyền châu Á, cái quan điểm khác nhau với lại quan điểm những người lãnh đạo Đảng Cộng sản, làm cho cụ lại đi tù lần thứ hai. Đến cái lần đi tù lần thứ ba, lần này thì được đưa ra tòa xét xử hẳn hoi và cụ bị 12 tháng tù. Chỉ có một cái lý do đơn giản, tôi đọc nguyên văn cái bản án của cụ Hoàng Minh Chính cái lần thứ ba là từ năm 1994 và trong những tháng đầu năm 1995, Trần Ngọc Nghiêm đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận để trả lời phỏng vấn nước ngoài như Italia, Pháp, Hoa Kỳ, Ba Lan. Và khi trả lời phỏng vấn thì Trần Ngọc Nghiêm đã xuyên tạc sự thật về đất nước ta, như là Trần Ngọc Nghiêm nói là dân không được nói ở đâu cả.
Các nhà hoạt động tích cực cho dân chủ Việt Nam ở nước ngoài đã ca ngợi tinh thần đấu tranh của ông Hoàng Minh Chính. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, một nhà hoạt động dân chủ tích cực hiện đang ở Hoa Kỳ, cho biết cảm nghĩ như sau.
Chúng tôi hôm qua cũng nhận được cái tin này và rất là xúc động, bởi vì theo chúng tôi nghĩ đây là một cái tang chung cho tất cả những người dân chủ ở trong và ngoài nước. Ông Hoàng Minh Chính trong cái thời gian mà cả mấy thập niên nay đó, đã nêu một cái tấm gương sáng cho cái cuộc vận động dân chủ hóa Việt Nam. Mặc dù ông bắt đầu cái cuộc hành trình cho dân tộc đó, như là một người cộng sản, nhưng mà ông cũng như một số những cái người cộng sản khác đã sớm nhận thấy rõ ngay từ những thập niên 60 rằng cái con đường sáng của dân tộc không phải là con đường cộng sản mà là một con đường dân chủ và phát triển tiến bộ. Do đó ông liên tục từ những thập niên 60, mặc dù lúc đó còn đang là viện trưởng viện Mác Lê, thì ông cũng đã chống đối lại cái ban lãnh đạo cũng như là cả cái chính sách của Đảng Cộng sản lúc đó, để rồi ông tiếp tục bị đàn áp. Và bây giờ đến cuối cuộc đời của ông thì ông đã đi vào lịch sử như là một người yêu nước và yêu dân chủ, và tất cả những người dân chủ ở trong cũng như ngoài nước coi đây là một cái tang chung.
Việt Nam đã đạt được nhiều thành công trong nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài sau một năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, tức WTO. Bản tin của báo điện tử Vietnamnet nói rằng, vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 20 tỷ đô la là một thành tựu ngoạn mục sau năm đầu tiên làm thành viên WTO. Tuy vẫn còn một số thách thức mà nước này cần phải vượt qua để bảo đảm cho mục tiêu phát triển bền vững. Báo chí tại Việt Nam phân tích rằng, nền kinh tế của Việt Nam liên tục đạt mức tăng trưởng cao trong nhiều năm liền, là một yếu tố hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, doanh số hoạt động xuất nhập khẩu trong năm 2007 tăng 20 tỷ đô la so với năm trước đó, chứng tỏ với các nhà đầu tư nước ngoài rằng Việt Nam là một thị trường đang phát triển và có nhiều tiềm năng. Luật lệ quản lý đầu tư và hoạt động doanh nghiệp được cải thiện dần cũng góp phần tạo cho các nhà đầu tư cảm giác an tâm hơn. Theo số liệu đăng trên báo Vietnamnet, trong năm 2007 có 1.300 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 15 tỷ đô la được cấp giấy phép đầu tư. Trong đó, ngành dịch vụ chiếm hơn 33% số dự án và 42% tổng số vốn đăng ký. Các dự án lớn đáng chú ý bao gồm dự án cơ sở lọc dầu Vũng Rô ở tỉnh Phú Yên trị giá 1 tỷ 700 triệu đô la, dự án nhà máy thép ở Bà Rịa Vũng Tàu 527 triệu đô la, dự án nhà máy giấy và bột giấy ở tỉnh Hậu Giang trị giá 629 triệu đô la và dự án công nghiệp điện tử ở Vĩnh Phúc và Bắc Ninh trị giá hơn 1 tỷ đô la. Riêng ngành dầu khí có 7 dự án mới trong năm 2007 với số vốn đăng ký gần 2 tỷ.